tiền sư đạo vệ không biết năm sanh, năm tịch là 1172, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Âu, quê ở Canh Hộ, làng Như Nguyệt, tướng mạo đoan trang, tiếng nói rất trong trẻo. Năm 25 tuổi, sư theo Ngô Pháp Hoa, tức là tiền sư Thông Biện, ở chùa Phổ Ninh xuất gia. Ở đây sư thầm hỏi về quyền môn mà thâm đắc đến chỗ quyền áo. Quyền môn tức là thiền đó, thiền tâm có chỗ gọi là quyền môn, tức là cái môn này nó quá là màu nhiệm. Màu nhiệm không phải là màu nhiệm theo cái pháp tắc, mà màu nhiệm là cái chỗ nó rất là kỳ diệu đó, thật khó hiểu mà nó rất là thâm sâu. Mà ngài thì ngài hiểu rất sâu được cái môn này. Sau sư tìm đến chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc, trong huyện Thiên Du, dìm trụ, sư khép mình trong giới luật, chuyên tu thiền định, suốt ngày đêm không nằm, ngót 6 năm trường, cảm đến loài khỉ vượn trong núi, họp lại nghe pháp, do đó tiếng sư vang dậy đến kinh sư. Cho đến loài khỉ, loài vượn mà cũng đến nghe ngài thuyết pháp, thì như vậy thì biết rằng cái giữa người tu và tất cả con vật nó có sự thông cảm nhau. Nếu là mình đạt đạo rồi thì chúng sanh xung quanh mình nó dễ thông cảm với mình lắm. Niên hiệu đại định thứ hai, thứ 20, 1159, hoàng cô Thủy Minh có bệnh, vua sai sứ thỉnh sư vào xem bệnh. Khi sư xuống núi, khỉ vượn đều kêu la bi thảm như quyến luyến trong sự chia ly. Khi vào cung, sư vừa đến cửa ngoài thì bệnh hoàng cô được lành. Vua Lý Anh Tông rất vui mừng, mời sư ở lại chùa Báo Thiên trong khoảng 10 ngày. Các tông khanh và bạn đạo khắp nơi nghe danh sư tìm đến thăm viếng đông đảo không kể xiết. Nhân đó sư khai đường giáo hóa, không trở về núi lại. Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10, 1172, ngày mùng 1 tháng 8, sư có chút bệnh than rằng: loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến. Lại nói kệ: đất nước lửa gió thức, nguyên lai thải đều không, như mây lại tan hợp, Phật nhật chiếu không cùng, sắc thân cùng diệu thể, chẳng hợp cũng chẳng chia lìa. Nếu người cần phân biệt, trong lò một cần qua. Cái bài này ngài nói trước khi tịch thì ngài nói về kệ, mà nhất là những câu này. Khi có chút bệnh, ngài than rằng: loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến. Khi mà thân nó sắp rã rời đó thì thấy như nó là rối loạn tơi bời. Cho nên loạn ly lan rộng, ái trừ, nếu mà mình thích nó thì từ đó sẽ đến, tức là sẽ tái sanh. Bây giờ ngài giải thích cho chúng ta biết: đất nước lửa gió thức, thường thì nói 4 đại, nhưng đây nói thêm 1 đại nữa là thức. Đất nước gió lửa thức thì 5 đại, là thức nó thuộc về tâm. Nguyên lai thải đều không, 5 thứ này từ trước đến giờ nó phải là không, nó không có thiệt. Như mây lại tan hợp, như mây trên trời khi tan khi hợp bất thường chứ nó không có thiệt. Phật nhật chiếu vô cùng, có mặt trời trí huệ của Phật thì cái đó là cái chiếu sáng không cùng không tận. Đó là 4 câu ngài nói cho thấy rằng cái thân tạm bợ của chúng ta có hợp có tan, nó không có gì thiệt, chỉ có trí tuệ Phật đó, cái đó mới là cái mà sáng suốt không cùng không tận. Sắc thân cùng diệu thể, chẳng hợp chẳng chia lìa. Nếu người cần phân biệt, trong lò một cần qua. Đó. Cái sắc thân của chúng ta đây, cái cùng với cái diệu thể, diệu thể tức là cái chân tâm, cái Phật tánh á, sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp cũng chẳng chia lìa, nó không phải hợp một thành một, mà nó cũng không phải phân làm hai, không rời ra. Nếu cần, người cần phân biệt, ai mà muốn cần phân biệt cái gì là sắc thân, cái gì là diệu thể, thì như trong lò lửa một cành hoa. Đó, cành hoa ở trong một lò lửa. Lò lửa là chỉ cho cái vô thường, là thân này bị vô thường thiêu đốt từng phút từng giây, nó mòn, phải không? Nó tiêu mòn lần lần, thì cái đó gọi là lò lửa. Nhưng trong cái lò lửa đó vẫn có một cành hoa tươi nhuần, nha, tươi thắm, đẹp đẽ. Cành hoa đó là chỉ cho cái diệu thể. Như vậy thì hai cái hiện sống chúng ta không tách rời được, nhưng mà một bên là vô thường sinh diệt, một bên thoát khỏi cái vô thường. À, như vậy cho nên người tu khéo nhận ra cái điều này, mà các thiền sư, nhất là ngài Nam Tuyền, ngài nói như con ngỗng chúa uống sữa lọc nước chừa lại, uống toàn sữa không, sữa với nước hòa lại mà lọc được sữa, uống chừa nước lại, dễ hay khó? Chỉ ngỗng chúa mới làm được, ngỗng con là không nói, thấy không? Mà cái đó lọc được không? Được chứ không phải không được. Bởi vì thân là vô thường, diệu thể là chân thường, phải không? Đó. Nếu chúng ta nhìn vào tâm chúng ta thì chúng ta có thể dễ lọc, dễ thấy lắm. Như tôi thường nói, nơi mình những phút giây nào chú tâm cái gì, không nghĩ, không tính. Ví dụ giờ quý vị đang nghe tôi giảng, mắt nhìn tôi, tai nghe tôi giảng, không suy nghĩ gì hết, thì khi đó quý vị có cái chú tâm mà không có vọng tưởng, phải không? Mà có chú tâm không có vọng tưởng thì chỗ đó Tổ Lâm Tế nói, ai là người nghe pháp đây? Đó. Cái gì nghe pháp đây? Nghe chú tâm mà không suy nghĩ, không vọng tưởng, khi chú tâm nghe thì cái người đó là ai? Tức là anh em bạn bè với cái diệu thể rồi đó, phải không? Như vậy thì ai không có cái đó? Chứ đợi suy nghĩ mới có, thì cái đó là cái tạm bỡ. Thì cái suy nghĩ là cái động, là vô thường, cũng như là nước. Còn cái biết mà không suy nghĩ đó, biết mà không động, thì đó là sữa. Cứ như vậy đó mà lọc, phải không? Càng ngày quý vị lọc biết rồi thì chừng đó uống sữa mà chừa nước lại. Còn không thì thấy nó lộn xộn, không biết cái nào nước, cái nào sữa. À, cứ nghĩ, suy nghĩ là mình, tính toán là mình thì thôi lộn xộn rồi. Nước sữa nó hòa lẫn, không có phân biệt. Đó là tôi nói để quý vị thấy cái giá trị của sự tu. Mình tu là để lọc lại cái gì chân thật, cái gì hư giả. Cái hư giả mình không lệ thuộc vào nó, cái chân thật mình sống được với nó, thì đó là giải thoát sinh tử. Vì cái chân thật không phải sinh tử, chỉ có cái hư giả mới là sinh tử. Sinh tử là hư giả, còn chân thật thì không có sinh tử. Vì vậy mà chúng ta trở về cái chân thật đó thì không còn sinh tử. Đến canh ba sư im lặng mà quá, Môn nhân đưa Linh Cử Sư về Cố Quận làm lễ quả táng, xây tháp thờ tại chùa Bảo Khám, núi Tiên Du, lại đưa một phần xá lợi về an trí. Như vậy thì tôi đã nói qua ba vị thiền sư rồi.